Sự khác biệt không phải để đối chọi nhau, nhưng tạo nên đa dạng và phong phú. Kính thưa cộng đoàn, cùng với giáo hội hôm nay chúng ta kính hai vị đại thánh Phêrô và Phaolô. Chúng ta biết ngoài từ thánh Giuse, thánh Gioan Tẩy Giả thì có hai ngày kính, thì thánh Phêrô và thánh Phaolô cũng có hai ngày kính. Thánh Phêrô thì có ngày kính tòa lập ở Antiochia, còn thánh Phaolô thì có ngày trở lại ngày 25 tháng Giêng. Và ngày hôm nay nếu nói về nguồn gốc lịch sử thì người ta cho rằng hai vị này được cải táng cùng một ngày 29 tháng 6. Nhưng trước ngày hôm nay thì hôm qua chúng ta đã có một lễ vọng kính các ngài. Xem thế ta đã thấy phục vụ đặt các ngài trong một vị trí rất đặc biệt. Đọc lại cuộc đời của hai vị thánh sống cùng một thời để phục vụ giáo hội thuở sơ khai, ta thấy hai vị rất khác biệt, có thể nói là khác biệt hoàn toàn. Nếu Phêrô là một người thuyền chài vạm vỡ mạnh khỏe, thì Phaolô là một chàng thư sinh lớn lên với sách vở và nhỏ thó, thậm chí là có bước đi cà nhắc nữa. Rồi nếu Phêrô là một nhân vật bộc trực, nói gặp đâu thì nói đấy và nói về Chúa bằng cái kinh nghiệm của mình, thì Phaolô được mệnh danh là nhà thần học đầu tiên trong giáo hội, người đã nối kết hai nền văn hóa Do Thái với Hy Lạp mà ngài đã được thừa hưởng, và cũng là người hiểu biết được cái gì giá trị của mỗi bên để bảo vệ, gìn giữ những gì là tinh túy và sẵn sàng từ bỏ những điều gì đã lỗi thời. Phêrô và Phaolô hai nhân vật rất khác nhau, nhưng mà họ lại cũng có một số những điểm chung. Và những cái điểm chung này cũng là cái điểm chung mà ngày hôm nay chúng ta thấy trong giáo hội cần thiết. Điểm chung thứ nhất với hai nhân vật này đó là lòng nhiệt thành. Nhiệt thành đó là dám ăn, dám nói, dám làm. Khi mà thấy điều gì là đúng, kể cả Phaolô cái nhiệt thành bảo vệ luật Do Thái chống lại người Kitô hữu, thì người ta cũng nhận ra được rằng ông đang làm theo lương tâm của ông. Trong lòng của ông nghĩ như vậy là đúng và ông đã thực hiện như vậy. Còn Phêrô là một nhân vật nhiệt thành. Trong các câu chuyện của Tin Mừng, Phêrô vẫn là người xông xáo tiến về phía trước. Mẻ cá lạ khi các tông đồ bắt lên được thì Phêrô là người đã quỳ sụp xuống và nói: xin thầy tha chúng tôi vì chúng tôi là kẻ tội lỗi. Rồi khi Đức Giêsu hỏi trong anh em nghe người ta nói thế nào, không biết có ai cử Phêrô làm đại diện không, nhưng ông cũng đã là người đại diện của các tông đồ để lên tiếng nói. Đó cũng là con người nhiệt thành đến độ khi Đức Giêsu nói thầy sẽ bị bắt trao nộp vào tay thượng tế luật sĩ và bị giết chết, thì Phêrô là người đứng ra cản trở: thưa thầy, chuyện đó không xảy ra được đâu. Nếu nói theo ngôn ngữ thời nay, ta có thể nói đứa nào đụng đến thầy nó phải bước qua xác của tôi. Đó chính là một Phêrô ở trong vườn cây dầu, không định lượng sức của mình trước đám đông gươm giáo gậy gộc, đơn thân độc mã rút gươm để bảo vệ thầy chí thánh. Nhiệt thành là thế. Thế nhưng mà người nhiệt thành thôi thì chưa đủ. Yếu tố thứ hai của những người làm việc cho giáo hội đó là sự khiêm tốn. Vâng, chính Phêrô là người được chọn để đứng đầu giáo hội, nhưng mà đó là một công tác quan trọng nên cũng được Đức Giêsu giáo dục một cách kỹ lưỡng. Ngài đã bị Đức Giêsu khiển trách nhiều lần, lúc thì bảo là kẻ yếu tin, lúc thì bảo là Satan xéo ra sau lưng của ta. Nói theo một ngôn từ biểu tượng thì nếu Phêrô được chọn làm đá tảng để xây dựng cho tòa nhà của giáo hội, thì những tảng đá thô sơ không thể đem về để làm trong một công trình kiến trúc. Những tảng đá phải được đẽo gọt vuông vắn đàng hoàng mới có thể làm được những bậc thang để leo lên núi Tao Phùng. Nhưng mà những tảng đá để làm móng cho một nền nhà, ví dụ như Thôi Thánh Đường này, thì đó phải là những viên đá được nghiền nát ra, rồi được hòa với nhiều chất khác. Ngày nay chúng ta gọi là bê tông cốt sắt, thì mới có thể làm móng nền cho tòa nhà lớn lao như vậy được. Và chính Đức Giê-xu cũng sẽ nói với Phê-rô này: Sa-tan sàng sẩy ngươi, nhưng mà khi nào ngươi ăn năn trở lại thì ngươi sẽ củng cố đức tin cho anh em. Vâng, yếu tố thứ hai trong cuộc đời của Phê-rô chính là sự khiêm tốn để nghe Chúa. Và cũng từ đó ta thấy một Phê-rô được biến đổi, một Phê-rô lắng nghe anh em của mình, một Phê-rô trong cái biến cố Quo Vadis khi xảy ra cuộc bách hại tại Roma. Có thể một số người giáo dân đạo đức đã khuyên với Thánh Phê-rô: Thầy ơi, Thầy cần thiết cho cộng đoàn lắm, Thầy phải sống. Thế là Phê-rô liền lững thững rời thành phố Roma. Bất chợt Đức Giê-xu tiến vào vai vác thập giá. Phê-rô thảng thốt hỏi lên: Thầy ơi, Thầy đi đâu đấy? Ta đi vào thành để chịu đóng đinh lần thứ hai. Và Phê-rô nghe thế chợt hiểu ra, ông đi trở về thành và ông nhận ra rằng đúng, Chúa cần tôi nhưng Chúa cũng chẳng cần tôi. Không có mợ thì chợ vẫn cứ đông. Và lúc này Chúa cần ông chính trong cái chết như Thầy Chí Thánh, cái chết với cây thập giá, và do sự khiêm tốn ông xin được đóng đinh ngược. Tương tự như vậy, chúng ta cũng thấy Phao-lô qua cái kinh nghiệm ngã ngựa, thì đó là một kinh nghiệm rọi sáng suốt hành trình cuộc đời của Ngài. Trong rất nhiều lá thư, Ngài đã kể lại cái câu chuyện đó: tôi là kẻ bất xứng, tôi là kẻ đã chống báng lại giáo hội, tôi là kẻ phản bội Thiên Chúa, ấy mà Chúa vẫn cứ chọn tôi. Tôi là vị tông đồ sinh non, sinh thiếu tháng, nhưng Chúa vẫn cứ chọn tôi. Và cái sự khiêm tốn này, nó đưa đến một yếu tố thứ ba, đó là không phải làm việc theo sự khôn ngoan của nhân loại, nhưng để Thiên Chúa làm công việc của Ngài. Vâng, trong bài đọc một ngày hôm nay, câu chuyện Thánh Phê-rô được cứu khỏi trại giam trong sách Tông đồ Công vụ có một chi tiết khá lý thú, đó là Ngài bị bắt, Ngài bị giam, cộng đoàn ở bên ngoài thì cầu nguyện cho Ngài, còn cụ thì ngủ thật ngon, ngon đến độ thả thầy thiên thần vào phải đánh thức dậy: này, thắt dây lưng vào, nhớ xỏ dép nhá, rồi khoác áo vào. Năm 2004, khi tôi có dịp đi Roma, cũng đã được đến viếng thăm cái nơi để cái xiềng xích của Thánh Phê-rô. Phê-rô đã đích thực trở thành vị lãnh đạo của giáo hội khi Ngài thưa với Chúa ba lần: lạy Chúa, Ngài biết con yêu mến Ngài. Vâng, chính tình yêu mến đối với Thiên Chúa sẽ làm cho các ngài trở thành những thủ lãnh đích thực. Để rồi, không phải theo lối tính toán của con người trước đây. Phê-rô trước đây nóng nảy bao nhiêu, đôi lúc so sánh với những anh em của mình. Còn giờ này thì để Thiên Chúa làm công việc của Chúa. Một Phê-rô như trong tác phẩm của Vadis cho chúng ta thấy được một con người ý thức được ơn tha thứ thì mới đích thực trở thành một trung gian Thiên Chúa thể hiện tình yêu thương tha thứ cho con người. Một người mà cảm nghiệm thấy được về tội lỗi và được Thiên Chúa yêu thương tha thứ một cách nhưng không, thì họ mới trở thành một dấu hiệu của lòng nhân từ, của sự quảng đại, của sự bao dung, của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Và tương tự như thế, ta thấy nơi Thánh Phao-lô, Ngài như trong bài đọc 2 trong thư gửi cho ông Timoteo, thì Ngài nói gì: anh thân mến, tôi đã hoàn tất đổ máu làm hiến tế, tôi đã đi trong cuộc chiến, đi hết chặng đường vẫn giữ niềm tin. Và đối với Ngài, tôi không tự thẩm định về mình, chỉ có Chúa mới có phán xử cho tôi mà thôi. Và rồi dù mọi người bỏ mặc tôi, nhưng luôn có Chúa ở bên cạnh, Chúa ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi việc rao giảng tin mừng được hoàn thành. Và như vậy, Thánh Phaolô cũng chính là người rao giảng về một giáo lý: Đức Kitô là tất cả, tin vào Đức Kitô là nguồn gốc của ơn tha thứ. Và cũng chính Ngài đưa ra một mẫu gương: đối với tôi, sống là Đức Kitô. Để rồi không phải là tôi sống mà Đức Kitô sống trong tôi. Cũng chính Ngài kêu gọi mỗi người chúng ta đến trong tình yêu của Thiên Chúa thì cũng thể hiện tình yêu trong cuộc sống thường ngày. Anh em đừng mắc nợ với nhau điều gì ngoài ra tình thương mến, và tình yêu có thể phủ lấp được tất cả. Ngày hôm nay chúng ta vừa chiêm ngưỡng chân dung hai vị thánh rất khác biệt về nguồn gốc, về tính nét, về khả năng, nhưng tham dự vào công trình của Thiên Chúa với nhiệt thành ở trong tâm hồn, với lòng khiêm tốn để Thiên Chúa làm việc trong cuộc đời. Đó là bí quyết thành công của các ngài. Chúng ta cũng cầu nguyện cho giáo hội ngày hôm nay luôn có những vị mục tử như lòng Chúa mong muốn. Và chúng ta cũng cầu nguyện để mỗi người chúng ta tùy hoàn cảnh trong việc đóng góp vào sự phát triển, sự lớn mạnh của giáo hội, nhưng không bao giờ quên những tiêu chuẩn rất căn bản ấy. Đó là nhiệt tâm, khiêm tốn và tình yêu. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.